Bất luận vì ba chướng thì đầu tiên nhân chủng tử tham lam trộm cắp mà sinh khởi một niệm trộm cắp, ấy là phiền não chướng. Khi hoàn thành việc trộm cắp gọi là nghiệp chướng. Do phiền não chướng và nghiệp chướng chiêu cảm lấy khổ quả trong tam ác đạo đời vị lai, ấy gọi là báo chướng. Như thế thấy ra chẳng những sát sinh tạo thành sự thọ khổ luân hồi sinh tử, mà trộm cắp cũng đồng khiến cho chúng sinh sinh tử không dứt. Nếu không trộm cắp thì không tạo thành tội trộm cắp cực trọng và không chiêu cảm quả khổ trong tam ác đạo. Cho nên răn chừa trộm cắp thật là một sự việc tối trọng yếu. Chẳng những tài vật của nhân dân không được trộm lấy một bất cứ tài vật có chủ nào, dù là tài vật của quỷ thần, của giặc cướp, vật nhỏ mọn như một cây kim, một ngọn cỏ cũng không được cố ý trộm cắp. Tài vật của quỷ thần là những đồ cúng trong miếu thờ quỷ thần đều không được trộm lấy, vì những đồ cúng trong miếu thờ quỷ thần tức quỷ thần làm chủ. Hay người làm tự giữ gìn tức là chủ. Và những tài vật có chủ đều không được phép trộm lấy. Tài vật của kẻ trộm cướp là những thứ mà kẻ trộm lấy được, vốn là đồ lấy trộm. Hiện tại trộm lấy đồ vật của kẻ cướp, tại sao lại nói là phạm tội trộm cướp? Thì cổ đức với việc này có hai lối giải thích. Thứ nhất, như tài vật của mình bị kẻ trộm lấy đi, trong tâm mình nghĩ đã mất rồi. Hiện tại kẻ trộm hoàn toàn không nói là cho mình mà mình lấy lại thì thuộc về tội không cho mà lấy. Trường hợp này căn cứ vào ý tưởng mà phạm tội, nghĩa là sau khi bị kẻ trộm lấy đồ rồi, mình tâm của mình đã khởi niệm là đồ đó đã mất hẳn rồi. Nếu chưa khởi niệm ấy lấy lại thì không phạm. Trường hợp thứ hai, đồ vật mà kẻ trộm lấy của kẻ khác đã thuộc về phần sở hữu của giặc cướp. Hiện tại kẻ trộm hoàn toàn không nói cho mình. Nếu mình đi lấy lại của kẻ cướp kia, ấy là giặc cướp đi lấy của giặc cướp, thuộc về tội không cho mà lấy. Cho nên lấy tài vật của kẻ giặc cướp cũng vẫn phạm tội trộm cướp. Về việc lấy tài vật của kẻ trộm cướp, Phật giáo tại Nhật Bản có một sự thật như vậy. Trong một chùa ni vì chủ trì hiệu là An Dưỡng Tỳ Kheo Ni, một đêm nọ có kẻ trộm lẻn vào chùa lấy mùng mền nệm gối của chùa đem đi. Đêm ấy An Dưỡng Tỳ Kheo Ni ngủ không có đồ đắp nên phải lấy giấy mà đắp. Nhằm vào tiết đông trời quá lạnh, ni sư run rẩy miệng đánh bọc cạp. Bây giờ có một tiểu ni nghe được xô cửa vào. Khi vừa vào tới thấy cửa phòng, thấy có chiếc áo ngự hàn dồn bông rơi dưới đất, tiểu ni nhặt lên đem đưa ni sư mà nói rằng: chiếc áo này là của kẻ trộm làm rơi lại, xin thầy lấy mặc cho bớt run và đỡ lạnh. An Dưỡng Tỳ Kheo Ni đáp rằng: đồ vật của kẻ trộm lấy được của người tức là của chúng nó rồi. Chúng ta là người xuất gia không nên tùy tiện dùng đồ vật của người đã trộm lấy. Thầy nghĩ kẻ trộm đi chưa xa, còn con mau mau mang trả lại cho họ. Tiểu ni vâng lệnh, tức tốc đuổi theo kẻ trộm giao trả chiếc áo và nói rõ lời thầy mình dạy. Tên trộm nghe xong thấm thía và cảm động, liền đem toàn bộ đồ đã trộm trả lại cho nhà chùa. Lại đến trước mặt Tỳ Kheo Ni An giữa, xin nhận lại đồ vật và hoan hỉ cho chú ta thành tâm sám hối. Tỳ Kheo Ni nói rằng: thật là nhọc cho cậu quá, đồ vật đã lấy được đã gói ghém tử tế, giờ lại mang giao cho chùa. Trên diện nhan của An Dưỡng Tỳ Kheo Ni lộ vẻ từ bi khoan thứ, khiến kẻ trộm vô cùng cảm động. Nói tóm lại, tất cả tài vật bất luận của quý tiện trọng khinh cũng không luận nhiều ít tốt xấu, cho đến những tài vật nhỏ nhất như một cây kim, một ngọn cỏ đều không được không cho mà đi lấy. Nếu trộm lấy tức phạm giới trộm cắp, nên trong kinh có nói không được cố ý lấy. Tại sao lại không được cố ý lấy? Trong kinh văn Phật dạy như sau: là Phật tử lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, thường giúp cho mọi người được phước được vui. Hai chữ Phật tính là ý nói Phật tính là một pháp thường trụ bất sinh bất diệt. Sở dĩ có hai chữ Phật tính này bởi vì trong bản Hán văn có nói là Bồ Tát ưng sinh Phật tính hiếu thuận từ bi tâm. Tức là Bồ Tát phải nên sinh cái Phật tính hiếu thuận từ bi tâm để mà luôn luôn trợ giúp cho tất cả các người, mọi loài được phước, được vui. Cho nên ở đây giải thích chữ Phật tính. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, hành giả Bồ Tát luôn luôn thấy biết như thế và nhận chân tất cả chúng sinh tương lai đều sẽ thành Phật. Bổn phận của Bồ Tát đối Phật hết lòng cung kính cúng dường còn không kịp, lẽ đâu mà lại ngược trở lại trộm lấy tài vật của các ngài. Nếu như trộm lấy tài vật của các ngài, tức là ở đây là các chúng sinh ấy, tức đồng với tội trộm tài vật của chư Phật. Tội này lớn biết chừng nào? Nếu nhìn xa thì tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật, nếu nói gần hơn thì tất cả chúng sinh đều là cha mẹ. Bổn Phật làm con phải sinh tâm hiếu thuận, hiếu kính cha mẹ không hết, đâu nên trộm lấy tài vật của cha mẹ. Nếu trộm lấy tài vật của cha mẹ, tội ấy lớn biết chừng nào? Bây giờ không nói chúng sinh đều là Phật, vị lai là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, mà cứ xem chúng sinh là chúng sinh. Bổn phận của Bồ Tát phải lấy việc lợi ích chúng sinh làm bản hoài. Nếu chúng sinh cần phải sinh tâm tử bi, chúng sinh gặp khốn khổ khó khăn phải lo giúp đỡ. Chúng sinh cần chi phải vội cấp cho, không được nhẫn tâm an nhiên ngồi xem chúng sinh bị khổ đói khát. Như thế sao lại nỡ đi lấy tài vật của chúng sinh, nhẫn tâm làm cho chúng sinh bị khổ đói rét? Ngoài sinh mạng đã bị cướp đoạt thì nội sinh mạng nương vào đâu mà sinh tồn? Sự việc này đâu đúng với tư cách của Bồ Tát. Vì thế hành giả Bồ Tát chân chính phải thường giúp cho mọi người sinh phước sinh lạc, tức là được phước được vui, không nên trộm lấy tài vật của người mà làm cho người bị tội bị khổ. Đây là việc tối yếu giúp cho mọi người sinh phước và khiến cho người gieo trồng nhân an lạc, giúp cho mọi người sinh vui là khiến cho người được quả vui. Hành giả Bồ Tát cần phải thường an trú tâm tử bi như vậy, cần phải thực hành theo những thiện sự như vậy, khắp làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, khiến chúng sinh được an vui và giải thoát. Đây là hạnh tử bi tế độ của Bồ Tát cần phải có. Nếu Bồ Tát trộm cướp tài vật của người, tức đoạt ngoại sanh mạng của người, làm cho sự sinh sống của người bị cùng quẫn ép ngặt, là vi phạm với thánh giáo của Đức Phật Đà, cho nên nói là không thuận. Đồng thời tất cả chúng sinh đều là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, đã không phụng dưỡng cha mẹ trở lại trộm lấy tài vật của cha mẹ, làm não hại cha mẹ thì đâu còn tội lỗi nào hơn. Nhằm vào thế pháp hay Phật pháp thì đều là bất hiếu. Đã bất hiếu thì với tư cách làm người không chọn thì đâu còn có tư cách gì gọi là Bồ Tát. Vì thế chỉ có kính cẩn vâng theo lời Phật dạy mới có thể nói là hiếu thuận, không trộm cắp tài vật của người mới gọi là tử bi, làm cho chúng sinh không bị nghèo cùng thiếu thốn mới gọi là sinh phước sinh lạc. Bồ Tát vì lợi sinh và phát tâm Bồ Đề, nhằm vào khía cạnh nào cũng phải thật tiễn. Đàn Ba La Mật đem hết khả năng của mình bố thí cho chúng sinh, khiến chúng sinh không sợ sự thiếu thốn về đời sống. Nếu không thật như vậy thì trái tinh thần nên có của Bồ Tát. Chẳng những không thực hành như vậy mà trở lại trộm cắp tài vật của người, khiến cho chúng sinh bị thống khổ, nghèo thiếu, có thể nói là một tội ác rất lớn. Cho nên kinh văn có nói Bồ Tát này phạm Ba La Di tội. Giới trộm cắp vừa xem qua rất là đơn giản, nhưng nếu vi phạm chính là hủy hoại tam tụ tịnh giới của Bồ Tát. Việc ấy như thế nào? Không nên trộm mà đi trộm là phạm nhiếp luật nghi giới. Cần phải huệ thí cho chúng sinh mà không huệ thí là phạm nhiếp thiện pháp giới. Cần phải nhiếp hóa chúng sinh mà không nhiếp hóa được chúng sinh là phạm nhiếp chúng sinh giới. Cần giúp cho mọi người sinh phước sinh lạc mà không giúp, trái lại trộm lấy tài vật làm cho người sinh tội sinh khổ, vi phạm đức hạnh của Bồ Tát thái quá nên kết thành tội Ba La Di. Người Phật tử Đại Thừa cần phải lưu ý, điều quan trọng là làm sao chúng ta theo được đạo Phật, chứ điều quan trọng không phải là chúng ta giữ được cái gì mà chúng ta nghĩ là của đạo Phật, nhất là trên vấn đề giới luật. Không phải là chúng ta học một vài điều như thế này, cấm thế này, cấm thế kia, làm thế này có tội, làm thế này là bị tội nặng, rồi chúng ta cứ thế mà bám chặt lấy thì gọi đó là theo đạo Phật đâu. Bởi vì chúng ta đã biết, như là giới thứ nhất đã có nói là đừng có biến Phật Pháp, nhất là đừng có biến các giới luật của đạo Phật thành ra là những cái giới cấm thủ, tức là những cái giới cấm mà cố chấp bám lấy mà không biết để làm gì, không biết mục tiêu để ích lợi cái gì, ích lợi cho ai, chỉ cứ bám lấy bởi vì rằng là truyền thống nói như thế, bởi vì rằng cha ông chúng ta bảo như vậy, bởi vì rằng là Đức Phật nói như vậy. Y như Đức Phật là một vị thần thánh và nói ra thì ta cứ thế mà ta nghe theo, còn ngoài ra không có biết suy nghĩ là Đức Phật muốn điều gì mà khuyến khích chúng ta phải nên giữ giới như vậy. Đức Phật không đặt ra giới luật như là những cái gông cùm, những cái gánh nặng để rồi đè lên trên vai của người Phật tử một cách vô lý. Thì chỉ có một cái điều duy nhất là vì những cái điều của giới luật nó có một cái ích lợi gì đó mà Đức Phật mới khuyến khích chúng ta làm. Và khi chúng ta đã chịu nghe và tin theo rồi thì để cho chúng ta có thể thực hành điều đó được viên mãn, nên Đức Phật chế nó thành giới luật. Nghĩa là nếu mà mình không tuân theo thì mình sẽ bị bất lợi vô cùng, sẽ bị những cái điều mà có thể gọi là tội nặng. Thì đó, cái cốt yếu đặt ra cái giới luật với những cái tội nặng, tội nhẹ như thế là để cho chúng ta tỉnh táo, cho chúng ta không có bị cái vô minh che lấp. Bởi vì khi cái tội lỗi nó khởi lên, mình tỉnh trở lại để mà mình theo đúng được cái con đường đó. Con đường đó nó đưa lại một cái ích lợi. Thì chính vì cái mục tiêu ích lợi kia mà giới luật này nó mới thành có ý nghĩa. Nếu mà mình chỉ giữ giới, mình không biết để làm gì hết, mục tiêu để làm gì, mình muốn cái gì mà mình giữ giới, thì y như là mình ôm lấy một cái giới cấm thủ, tức là như là một cái phong tục tập quán của trong đạo giáo của mình. Rồi mình biến Đức Phật thành một ông thần thánh, thần linh, không nghe lời Phật thì Phật trừng phạt. Những quan niệm như thế là những quan niệm sai lầm hoàn toàn. Người Phật tử không nên bao giờ mà theo đuổi và nắm giữ lấy những cái quan niệm ấy, phải bỏ những quan niệm đó hoàn toàn. Chúng ta phải nghĩ lại, phải dùng trí huệ để quan sát lại vì sao chúng ta phải giữ giới luật, vì chúng ta muốn điều gì, chúng ta muốn theo được đạo Phật. Chúng ta theo đạo Phật để làm gì? Chúng ta theo đạo Phật để chúng ta được ích lợi chính mình và ích lợi cho mọi người. Làm sao để ích lợi cho mình và ích lợi cho mọi người? Thì mình có thể nói là phát triển đức hạnh, phát triển trí huệ đến cái mức độ viên mãn để mình không thể nào bị rơi vào cảnh khổ, và để có đủ cái năng lực cứu giúp và giúp đỡ người ta thoát khỏi những cảnh khổ. Vì thế nên một trong những cái điều kiện mà để cho mình thực hiện được cái ước nguyện đấy chính là điều mình phải giữ giới. Thì chính vì thế rồi thành ra mình mới biết rằng là mình là Phật tử, mình giữ giới là để ích lợi cho mình, ích lợi cho người. Mình là Phật tử, mình giữ giới là để mình đạt được cái trí huệ siêu việt, đó là sự giác ngộ của Đức Phật. Thì mình có giữ giới như vậy, mình mới phát triển được những đức hạnh của Bồ Tát. Những đức hạnh của Bồ Tát như thế sẽ giúp cho mình đạt được sự giác ngộ kia. Đó là tất cả những cái tiến trình, tiến triển trong Phật Pháp. Giới này là một bước tiến ở trong Phật Pháp. Mình đừng có tách rời giới ra khỏi Phật Pháp để mình biến nó trở thành những cái giới cấm nặng nề. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái giới luật của Bồ Tát nó hoàn toàn rất uyển chuyển. Không phải những điều giới ngăn cấm như vậy là chính yếu. Thành ra khi mà chúng ta nghe nói là phạm một điều như thế là đọa địa ngục hay là phạm vào tội trọng ba la di, nhưng mà không phải cái điều mà đọa địa ngục hay tội trọng nó là chính yếu. Nhưng cái điểm chính yếu nó là phát triển cái tâm từ bi độ sinh của mình. Nếu mình không có giới á, mình sẽ mệt mỏi và mình sẽ bỏ rơi cái tâm đó. Một ngày nào mình vì chúng sinh mình quá mệt mỏi, thấy chúng sinh can cường, thấy chúng sinh khó độ, thấy rằng là chính mình cũng còn yếu đuối yếu ớt, tâm mình cũng còn đầy tham sân si hết, tự nhiên cái sự chán nản nó sẽ nảy sinh. Nếu mình không có giới, khi nó nảy sinh rồi, thiếu giới để giữ, mình sẽ buông bỏ Phật Pháp. Mình sẽ nói với Đức Phật: Đức Phật, con biết rằng cái Pháp của Ngài rất cao siêu, rất hay. Con biết cái Pháp của Ngài rất ích lợi cho chính con và cho chính mọi người, nhưng mà con mệt quá, thành ra con không thể theo được, xin cho con bỏ. Và lúc đó mình bỏ một cách nhẹ nhàng và dễ dàng, có cái điều gì mà mình phải cảm thấy là bứt rứt băn khoăn. Do đó thì mình bỏ một cái rồi là mình bỏ luôn, không bao giờ mình dở tới nữa. Dù rằng là mình vẫn có cái lòng kính, nhưng mà mình coi như để đỏ, để thờ vậy thôi. Còn nếu mình có giới rồi á, thì chính cái giới này nó đỡ cho mình, giới đỡ cho mình những khi mình chán nản, khi mình mệt mỏi, những cái lúc mà mình, cái tâm của mình nó quá mệt mà mình muốn bắt đầu phát sinh những cái phiền não như là sát sinh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, vọng ngữ, nó bắt đầu nó muốn nảy sinh những cái phiền não ấy, thì mình nhớ đến giới, mình nhớ đến giới, mình nhớ đến tội lỗi, mình nhớ đến những cái mà mình sẽ bị kết quả rất nặng nếu mình phạm vào những cái lỗi lầm này. Do vì như vậy á, mình có giới thì tự nhiên mình nhớ, nhớ như vậy á, thì mình không để cho vô minh với phiền não nó sai sử nữa. Rồi mình sẽ cưỡng lại, mà không, mình lười một chút, mình mệt một chút, mà để rồi kết quả nó quá nặng nề. Không, mình không thể làm điều đó được. Nhờ có giới nên tự nhiên mình tinh tấn được. Tức là tinh tấn có nghĩa là mình thoát được những cái đau khổ, kết quả đau khổ mà do cái nhất thời chán nản nó đưa lại. Thế thì giới luật ích lợi ở chỗ như vậy, nên chúng ta phải giữ giới luật, chứ không có nghĩa là giới luật là những cái điều phi lý ở đâu đó mà ép buộc chúng ta phải ôm giữ để mà làm tự làm khổ mình, làm chi hết. Giới luật giúp cho mình, nhắc nhở mình trong những cái lúc mà mình bị phiền não nó che mờ, vô minh nó sai sở. Những lúc đó giới luật sẽ làm cho mình tỉnh táo lại, tránh khỏi vô minh và phiền não. Rồi cứ như thế, cái năng lực giới luật mà càng ngày nó càng mạnh ở trong mình ấy, thì tự động rằng cái tâm bồ đề với lại cái từ bi tâm nó tăng trưởng. Và nhờ giới luật như thế trợ giúp vào, nên tâm từ bi tăng trưởng và bồ đề tâm tăng trưởng đến một mức độ mình không còn gọi là dài đãi, lười biếng, biếng nhác, cho nên vô minh và phiền não